Trong bối cảnh biển đảo của Việt Nam bị Trung Quốc công khai lấn chiếm, ngư dân bị uy hiếp, bắt cóc, gây phản ứng, phẫn nộ trong công luận Việt Nam, chính quyền Việt Nam đã thả một số tù nhân lương tâm. Nhưng cùng lúc đó thì hàng loạt nhà hoạt động nhân quyền đấu tranh chống Trung Quốc xâm lược lại bị bắt giam. Tại sao Hà Nội không có một chính sách nhân quyền nhất quán? Và làm cách nào để Việt Nam, thành viên của Ủy ban Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, có một chính sách tôn trọng quyền con người? Ông Vũ Quốc Dũng, Giám đốc điều hành Hiệp hội Nhân quyền Veto từ Frankfurt, Đức Quốc trả lời các câu hỏi của RFI. Thân chào anh Vũ Quốc Dũng, Giám đốc điều hành mạng lưới những người bảo vệ nhân quyền Veto, trụ sở đặt tại Frankfurt, Đức Quốc. Thưa anh, gần đây có một số nhà hoạt động nhân quyền Việt Nam bị kết án nặng nề nhưng được thả trước thời hạn, như là cô Đỗ Thị Minh Hạnh, ông Cụ Quy Hà Vũ, ông Đinh Đăng Định, ông Nguyễn Hữu Cầu. Nhưng có nhiều trường hợp bị bắt như là chị Bùi Thị Minh Hằng, anh Nguyễn Bắc Truyển, Nguyễn Hữu Vinh, anh Ba Sàm, hay bị kết án tù như là blogger Trường Duy Nhất Phạm Viết Đao. Thì mạng lưới những người bảo vệ nhân quyền Veto của anh nhận định ra sao về cái hiện tượng này tại Việt Nam? Phải chăng đây là một cái chính sách nhân quyền theo kiểu của Việt Nam, và cái kiểu đó là như thế nào thưa anh?
Trước hết, Veto hoan nghênh cái việc chính quyền Việt Nam đã trả tự do cho một số tù nhân chính trị có án tù dài, dù là bằng bất cứ lý do nào. Trong các cái trường hợp vừa được trả tự do thì rõ ràng ông Định được giải quyết vì lý do nhân đạo để có thể về chết ở tại nhà. Ông Cầu có quá nhiều bệnh và đã ở tù quá lâu, cho nên cái việc giam giữ ông chỉ làm mất uy tín của chính quyền. Ông Cú Nhà Vũ được trả tự do để đi ra nước ngoài nghiên cứu, chứ không phải là đi chữa bệnh như là chính quyền tuyên bố. Nhưng rõ ràng ở đây có một cái sự thương lượng với các chính quyền khác. Và cô Minh Hạnh là trường hợp duy nhất được trả tự do vô điều kiện. Chúng tôi nhận thấy rằng là tuy cái quyết định trả tự do cho họ đã được thỏa thuận từ lâu, nhưng mà việc xúc tiến đã kéo dài nhiều tháng trời, và như thế là không cần thiết trong cái điều kiện mà giam giữ tồi tệ ở Việt Nam. Bên cạnh cái việc trả tự do trước thời hạn cho khoảng 10 người bất đồng chính kiến, thì chúng tôi thấy có những cái dấu hiệu ngược chiều về vấn đề nhân quyền. Ở trường hợp của những người bị bắt và xử án nêu trên, nó chỉ là một khía cạnh. Veto còn quan tâm đến cái cách hành xử hàng ngày của giới công an, an ninh, viện kiểm sát và các tòa án, và nhận thấy rằng có những cái người bảo vệ nhân quyền ở Việt Nam vẫn còn bị hành hung, bị câu lưu trái phép, bị o ép trong cái đời sống hàng ngày. Và chúng tôi kết luận rằng là chính quyền Việt Nam chưa thực sự có một cái thay đổi về chính sách nhân quyền. Vâng, nói chung đây là một cái chính sách giải quyết các cái vấn đề nhân quyền theo kiểu Việt Nam, nghĩa là tiến một bước rồi lùi một bước, làm cho người ta không nhận ra được một cái đường lối nhất quán, và do đó càng khó thấy một cái chính sách thực tâm để mà cải thiện nhân quyền.
Thưa anh Vũ Quốc Dũng, trong số những người được thả về thì như là giáo sư trung học Đinh Đăng Định đã mất chỉ vài hôm sau khi được tự do, và gần đây nữa là anh Quỳnh Anh Trí đã chết mà có tin là bị nhiễm HIV ở trong tù. Vì sao chính quyền Việt Nam phải trả tự do, phải nhẹ tay trong một số trường hợp, mà trong đó có những cái trường hợp mà thả về nhà để cho tự trần tại nhà thưa anh?
Quan sát những cái trường hợp vừa được trả tự do thì mạng lưới những người bảo vệ nhân quyền Veto của chúng tôi phân biệt những cái yếu tố thuận lợi và yếu tố quyết định. Nếu mà chúng ta không phân biệt thì chúng ta sẽ bị rối, và vì không rõ những cái tác động và cũng không đặt được cái trọng tâm trong cái công việc. Thì theo tôi nó có nhiều cái yếu tố thuận lợi. Thí dụ như là các cái gia đình nạn nhân đã vượt qua được cái sự sợ hãi và e dè để tìm cách đưa cái trường hợp của thân nhân ra công luận, và nhờ thế tạo được một cái dư luận chống lại những cái cáo buộc vô lý. Thứ hai là cái việc gia tăng hiểu biết chuyên sâu về nhân quyền đã giúp cho gia đình những cái người nạn nhân và những cái người hoạt động nhân quyền ở tại Việt Nam hiểu rõ được cái ngôn ngữ nhân quyền quốc tế, và do đó tìm được cái sự đồng cảm với quốc tế. Thứ ba là việc Việt Nam gia nhập vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc khiến cho Việt Nam phải tự kiềm chế hơn trong cái cách ứng xử đối với lại những cái nạn nhân. Cái thứ tư là tình hình an ninh quốc phòng ở Biển Đông cũng như là suy thoái kinh tế đòi hỏi chính quyền Việt Nam phải đi tìm cái sự hỗ trợ nhiều hơn về mặt ngoại giao với quốc tế. Tuy nhiên những cái yếu tố thuận lợi trên nó mới là cái yếu tố chung cho mọi người. Để giải quyết cho một cái trường hợp cụ thể nào đó thì chúng ta cần một hay là nhiều chính phủ đặt cái trường hợp này lên bàn cân trong cái quan hệ ngoại giao với Việt Nam. Nếu mà chỉ có những cái lời kêu gọi suông mà không có một cái sự quyết tâm thể hiện bằng cái việc đặt ra những cái điều kiện cụ thể thì cái vấn đề nó sẽ không được giải quyết. Thì cái yếu tố quyết định nó chỉ xảy ra khi mà chúng ta vận động được các cái chính phủ hoặc là các cái quốc hội tại các cái quốc gia dân chủ phương Tây nhập cuộc. Chỉ khi đó thì cái việc nó mới bắt đầu có cái chuyển động theo cái hướng giải quyết.
Trong phần đầu thì anh có nói đến cái chính sách nhân quyền theo kiểu Việt Nam đối phó với tình thế mà thôi. Vậy thì làm cách nào để Hà Nội phải có một cái chính sách nhân quyền nhất quán hơn thưa anh?
Theo tôi đó thì chúng ta cần phải có một cái sách lược thực dụng. Tức là một mặt vừa gia tăng thêm các cái trường hợp được giải quyết theo tình thế bên cạnh với lại việc cải thiện các cái nguyên tắc về nhân quyền chung. Sách lược này nó giúp cho chúng ta không bỏ một ai và đồng thời là cải thiện được cái tình trạng chung. Chúng ta biết rằng những cái người được trả tự do là cái số ít, nhưng mà đó là những cái trường hợp mạnh giúp cho chúng ta dễ vận động được cái sự hỗ trợ quốc tế trong cái giai đoạn này. Mà nếu xét cho cùng thì Việt Nam không thiếu các cái trường hợp mạnh, vì chúng ta biết cái chính sách đối xử với tù nhân ở Việt Nam hiện là rất là tồi tệ. Chúng ta biết rằng là cái trường hợp bà Mai Thị Dung hiện đang lâm bệnh hiểm nghèo mà không được chữa trị ở tại một cái trại giam xa nhà 2000 cây số, hoặc là cái vụ ông Huỳnh Anh Chí vừa mới từ trần vì bị nhiễm HIV và nó chuyển sang cái giai đoạn AIDS trong cái thời kỳ cuối. Thì những cái vụ này nó đang tố cáo cái việc dùng bệnh tật để hành hạ và áp lực những cái tù nhân chính trị. Những cái trường hợp tù nhân hiện nay đều có thể được liên kết chặt chẽ với lại việc thực hiện cái công ước chống tra tấn mà Việt Nam vừa mới tham gia. Bước tới đây, ngoài cái việc phê chuẩn công ước này, Việt Nam sẽ cần phải nội luật hóa nó, sàng lọc tất cả những cái điều luật vi phạm nó, đặt ra những cái điều luật hình sự để mà ngăn chặn cái việc tra tấn, đối xử dã man với tù nhân, và phải giáo dục những cái viên chức có tiếp xúc với tù nhân. Muốn thực hiện hữu hiệu những cái công việc này thì xã hội dân sự Việt Nam sẽ phải đóng một cái vai trò giám sát chính quyền, và việc thực hiện đàng hoàng cái công ước chống tra tấn nó sẽ là bước đầu thể hiện một cái cam kết đáng kể và sẽ giúp Việt Nam cải thiện cái hình ảnh của mình trước quốc tế.
Thưa anh, vừa rồi thì trong cái chiến dịch người mẹ của Đỗ Thị Minh Hạnh đi vận động quốc tế cho con gái của mình á, thì khi đến Đức, Hiệp hội Veto đã có những cái hoạt động công khai yểm trợ cho Đỗ Thị Minh Hạnh. Thì bên cạnh những cái hoạt động cụ thể mà mới vừa nêu lên thì Veto có những hoạt động nào khác để cải thiện tình hình nhân quyền tại Việt Nam?
Chúng tôi có một cái chương trình giúp đỡ cho người bảo vệ nhân quyền Việt Nam. Nó bao trùm lên 4 cái lĩnh vực. Chúng tôi bảo vệ họ khi mà họ đang hoạt động, nghĩa là trước khi họ bị bắt. Chúng tôi huấn luyện nhân quyền cho họ. Chúng tôi hỗ trợ gia đình các cái tù nhân, và chúng tôi có cái chương trình giải cứu cho tù nhân. Thì trong cái mỗi lĩnh vực như vậy thì Veto có nhiều cái hoạt động khác nhau. Chẳng hạn như là trong cái lĩnh vực mà giải cứu tù nhân thì Veto luôn luôn cập nhật một cái danh sách tù nhân chính trị để cung cấp cho hoặc là vận động các cái chính phủ và các cái cơ quan quốc tế. Ngoài ra thì Veto còn hỗ trợ cho thân nhân tù nhân về mặt pháp lý, kinh tế và tinh thần để họ vượt qua cái giai đoạn khó khăn và giúp họ trở thành những cái người bảo vệ nhân quyền. Trên thực tế là những cái người này khi mà họ đã trải qua cái giai đoạn họ giúp đỡ cho tù nhân, cho thân nhân của họ rồi, thì họ có đủ những cái bản lãnh, cái kiến thức để mà trở thành ra là những người bảo vệ nhân quyền. Veto cũng vận động yểm trợ quốc tế cho các cái tù nhân thông qua các cái chính phủ, qua Liên Hiệp Quốc, qua các cái tổ chức khu vực như là Liên minh Âu Châu hoặc là ASEAN. Một cái chương trình quan trọng của Veto là việc tìm dân biểu bảo trợ cho họ. Thì chúng tôi hiểu rằng là các cái chính phủ phương Tây luôn luôn cần có một cái quốc hội nó thúc ép họ để mà họ không chảnh mảng cái việc bảo vệ giá trị nhân quyền bên cạnh cái việc là họ bảo vệ quyền lợi về kinh tế, về ngoại giao, về an ninh vân vân. Thì khi mà có một cái người tù nào mà được giải cứu thì Veto cũng sẽ tiếp tục bảo vệ họ khi mà họ muốn hoạt động trở lại. Thì đây là một cái chương trình lâu dài mà khi có dịp thì chúng tôi sẽ xin phép được giải thích các cái lĩnh vực khác nhau mà Veto hiện nay đang thực hiện.
Thời lượng chương trình có giới hạn. RFI Việt ngữ xin cảm ơn anh Vũ Quốc Dũng, giám đốc điều hành mạng lưới những người bảo vệ nhân quyền Veto có trụ sở tại Frankfurt, Đức Quốc.